Phục Long LMNT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 10 tháng 8 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên với tựa đề Cầu xin những chuyện tầm thường. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sứ điệp sáng hôm nay, tôi có một cái phần đố kinh thánh. Mỗi sáng sa bát khi mà chúng ta cầu nguyện, mỗi lần cầu nguyện xong chúng ta đọc bài cầu nguyện chung. Đó là bài cầu nguyện mà Đức Chúa Giê-xu đã dạy cho các môn đồ của Ngài cầu nguyện khi họ đến với nói: Chúa ơi, dạy cho chúng con cách cầu nguyện. Thì sáng hôm nay tôi muốn có một cái câu đố là bài cầu nguyện chung được ghi ở trong kinh thánh, ở trong sách nào ai biết? Matthew đoạn 6, giỏi lắm. Đoạn 6 câu 9 tới câu 13. Còn ghi trong sách nào nữa ở trong kinh thánh? Ở trong Luca đoạn 11 câu 4 đến câu 11, cũng cùng một bài cầu nguyện chung, nhưng mà thường thường cái bài mà chúng ta đọc là ở trong Matthew đoạn 6 câu 9 đến câu 13. Sáng nay tôi muốn mời hội chúng, hội thánh cùng đọc với tôi bài cầu nguyện chung một lần nữa, chúng ta cùng đọc với nhau. Nếu ai không thuộc thì xin lật ở trong Matthew đoạn 6 câu 9 đến câu 13, chúng ta cùng đọc. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúng ta ngừng ở đây. Có thể đọc hết, nhưng mà cái đề tài mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây là trong cái lời cầu nguyện khi mà Đức Chúa Giê-xu dạy cho các môn đồ của Ngài, Chúa dạy cho họ phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên mọi sự, Đấng là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Và Đức Chúa Trời, chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa cho những điều xảy ra trên thế gian cũng được theo ý Chúa, như là những điều trên thiên đàng luôn luôn là theo ý của Chúa. Xong rồi cái câu kế tiếp Đức Chúa Giê-xu dạy cho các môn đồ cầu nguyện: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Mấy cái những cái lời tôn vinh Đức Chúa Trời cao cả, bây giờ chúng ta rớt xuống một cái cầu nguyện cho đồ ăn, cầu nguyện cho cơm, cho áo, cho cái chuyện nghe nó rất là tầm thường. Nhưng mà bởi vì khi mà quý vị nghe nói Chúa ơi, cho con đồ ăn, thường thường thí dụ quý vị vào lái xe ở ngay freeway hay là vào trong mấy cái parking lot của mấy shopping center, mình thấy có những cái người họ ngồi đó, họ để cái bảng work for food, cho đồ ăn, tôi chỉ làm vì đồ ăn mà thôi. Họ không nói là tôi làm để cho tương lai của nước Mỹ được hưng thịnh, tôi làm để cho thế giới được hùng cường. Work for food nghe nó rất là nhỏ nhen. Thì ở đây chúng ta thấy tại sao Đức Chúa Giê-xu lại dạy cho các môn đồ của Ngài xin cho chúng con đồ ăn. Thật ra thưa quý vị, đồ ăn rất là quan trọng trong đời sống con người, bởi vì đồ ăn định nghĩa con người của chúng ta. Qua đồ ăn chúng ta biết cái vùng người ta đến, chúng ta biết tại sao những cái vùng nào người ta ăn gạo, ăn cơm, vùng nào người ta ăn bánh mì, vùng nào người ta khi người ta ăn khoai tây, mình biết là họ đến từ cái vùng nào, từ cái văn hóa nào. Chúng ta biết được tôn giáo qua cách người ta ăn uống, mình người Do Thái giáo ăn khác với người Hồi giáo, ăn khác với người Phật giáo, và chúng ta những người Cơ Đốc Phục Lâm, thức ăn, cách đồ ăn chúng ta ăn cũng khác với những người khác. Cho nên nhất là với các bạn trẻ, tôi nghĩ là đồ ăn nó cũng có những cái bạn có thể quan sát khi mình mới bắt đầu đi chơi, quen biết với ai, qua cái đồ ăn của cái người mà mình, bạn trai hay bạn gái mình ăn uống, mình có thể biết là cái người này đến từ cái gia đình nào, ba cha mẹ có khắt khe hay không, hay là cha mẹ chỉ cho con ăn junk food, uống soda. Những cái đó rất là, cái đồ ăn nó quan trọng lắm, nó nói lên con người của mình. Ngay cả từ buổi ban đầu trong tuần lễ tạo thế, khi mà Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời dựng nên thế gian, chúng ta học về cái sự tạo thế cách đây mấy tháng ở trong một loạt bài học của mình. Đức Chúa Trời bắt đầu bằng phân rẽ nước ở trên trời, nước ở dưới đất. Chúa đặt ra những đồi núi sông ngòi, tất cả những điều đó đều là quan trọng. Tại sao? Để chỉ vì đến câu Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 29, để Đức Chúa Trời trồng trọt, xây dựng để cho loài người. Sau khi Chúa đã dựng tất cả và con người, Ngài đã phán: Này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và loài cây sanh quả có hột giống ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Đức Chúa Trời dựng cả một cái thế gian để có đồ ăn cho loài người. Như vậy đồ ăn không phải là tầm thường. Khi Đức Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ của Ngài, sau khi Chúa đã chịu phép báp têm nơi sông Giô-đan, Chúa đi vào đồng vắng. Và trong đó, trong thời gian đó, Chúa tịnh tâm và kiêng ăn 40 ngày. Cái cám dỗ đầu tiên khi mà ma quỷ nó đến, nó cám dỗ Đức Chúa Giê-xu là gì? Đồ ăn. Nó nói, hãy ăn, ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy làm cho đá này nên bánh mà ăn đi. Năm ngoái khi chúng tôi có dịp đi qua Do Thái, đi viếng Israel, thì người ta cho chúng tôi đi, dẫn đưa chúng tôi đến những nơi hoang dã, đồng vắng của vùng đất thánh. Ở tại đó chúng tôi thấy nó cái nơi hoang vu mà trong Kinh Thánh đã nói nó là như thế nào. Thì họ cũng chỉ cho chúng tôi những đá ở trong đồng vắng đó. Những cái đá, cục đá nó bằng cỡ như thế này. Mà nếu mà quý vị vào chợ mà quý vị có thấy cái ổ bánh gọi là shepherd bread đó, thì đá nó giống y như vậy đó. Tôi có thể tưởng tượng Đức Chúa Giê-xu 40 ngày kiêng ăn. Chúa rất là yếu, rất là mệt. Ở tiếng Việt mình gọi là trong gà hóa cuốc. Chúa có thể nhìn đá đó mà tưởng là bánh cũng không chừng. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã gìn giữ, che chở Đức Chúa Giê-xu. Và Chúa, Đức Chúa Giê-xu của chúng ta, dầu lỡ trong dạng con người, hình thể con người, Chúa đã không bị cám dỗ. Cho nên bây giờ tôi muốn trở lại như vậy. Cái câu cầu nguyện của chúng ta, đồ ăn rất là quan trọng. Cho nên Chúa đã đặt nó ở trong cái lời cầu nguyện. Và nếu mà chúng ta nghĩ, phân tích cái câu cầu nguyện này, chúng ta sẽ thấy đó là một cái lời cầu xin rất là thiêng liêng, chứ không phải là một cái lời cầu xin cho những chuyện tầm thường. Bởi vì thưa quý vị, khi chúng ta cầu nguyện, tức là chúng ta tâm sự với Đức Chúa Trời. Trong cái lời khẩn cầu mà khi chúng ta dâng lên cùng Chúa, ngoài những cái lời tôn vinh, chúng ta có những cái lời cầu xin. Và cái sự chân thành đó, cái tình thân mà chúng ta có giữa với Chúa, nó sẽ cho phép chúng ta có thể xin Chúa những cái điều rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình. Trong cái câu cầu nguyện này chúng ta thấy Chúa dạy: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. 10 chữ xin cho. Tại sao? Bởi vì chúng ta biết chúng ta phải xin và đấng có thể ban cho được. Và đấng đó là chúng ta có thể đến với Ngài để mà cầu xin bất cứ cái điều gì, dầu là những điều căn bản nhất của cuộc sống của mình. Quý vị là cha mẹ, quý vị, với cá nhân tôi là mẹ, tôi rất là cảm động khi mỗi khi các con tôi, dầu là nó đã lớn rồi, nó cũng đến mà nó xin, nó nói với tôi những cái điều nhỏ nhặt, nó tâm sự với tôi những cái điều nhỏ nhặt, những cái điều nó rất là tầm thường nhất. Tôi cảm thấy cái tình thân giữa mẹ và con, giữa cha mẹ với con, ở đây cái tình thân giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta không phải đợi những cái việc thật lớn mới là cầu xin Chúa, như là không phải chỉ có cầu nguyện cho học thành tài đỗ đạt, có việc làm được hay là mua nhà, mà chúng ta có thể cầu nguyện những cái việc rất là nhỏ nhặt, là cho con đi đường, lái xe từ đây tới đằng kia được bình an, cho con đi tới sở không bị trễ giờ, hay là nhớ nhắc cho con cầu nguyện Chúa, cho con nhớ ra con để quên cái chìa khóa ở đâu. Chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa tất cả mọi điều nhỏ nhặt nhất. Và khi mà chúng ta mang lên cho Chúa những cái điều mà nó tầm thường như vậy, chúng ta đã tin vào quyền năng của Chúa. Bởi vì chúng ta cảm thấy là chúng ta không phải giấu giếm gì với Chúa hết. Ở trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc cho tất cả chúng ta mọi điều. Ở trong Gióp đoạn 42 câu 2, ông Gióp nói: tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào mà Chúa lấy làm khó lắm. Khi mà chúng ta nghĩ là khó, chúng ta nghĩ cái chuyện vĩ đại, nhưng mà những cái chuyện nhỏ nhặt cũng không là khó với Chúa. Và ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20, vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc là suy tưởng. Khi mà chúng ta cầu xin những điều nhỏ nhặt, đừng có ngại ngùng, đừng có nghĩ là Chúa không biết, Chúa không có để ý những chuyện như vậy. Tôi nhớ khi mà cách đây 20 năm gia đình chúng tôi dọn bỏ Alhambra, dọn về Moore Park, Ventura, rất là xa. Khi chúng tôi về đó thì tài chánh không là bao nhiêu, cho nên chồng tôi tự một mình xây nhà, chỉ có hai người thợ phụ thôi. Xây nhà, khi mà xây xong thì vợ con mừng lắm, ô cái nhà to quá, cái nhà đẹp quá. Nhưng mà đối với cái người xây đó, đối với chồng tôi đó, ảnh biết từng cái cây đinh, từng cái miếng ván, tại sao chỗ đó đóng cái cây đinh đó ngay trong cái góc đó, tại sao cái miếng ván này ở trong closet mà không để nó ở giữa nhà, bởi vì đó là người đã dựng nên, xây nên cái đó. Đức Chúa Trời đã đấng dựng nên chúng ta, Chúa biết mọi điều nhỏ nhặt nhất của chúng ta, Chúa biết từ cái móng tay, móng chân của chúng ta, với các thanh niên, Chúa biết từng cái mụn ở trên mặt của con. Chúng ta cầu nguyện Chúa, bất cứ mọi điều nhỏ nhặt nào, Đức Chúa Trời đã nói, Thi Thiên đã nói, từng sợi tóc trên đầu tôi Chúa cũng đã đếm cả rồi, Chúa đã dệt tôi từ trong lòng mẹ tôi. Cho nên không có cái gì mà chúng ta sợ mà không đem lên cầu nguyện với Chúa được. Khi mà chúng ta cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay, cái chữ hôm nay ở đây nó nói là gì? Tức là chúng ta muốn nắm lấy vào những cái gì mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Cầu xin Chúa ban cho mình cơm ăn áo mặc mỗi ngày không phải là một cái điều gì quá đáng cả. Cái đó là nhu cầu căn bản mình cầu nguyện. Chúng ta không đòi hỏi Chúa phải cho mình những điều mà không cần thiết cho mình. Nhưng mà khi mà chúng ta hạ mình xuống để mà bằng lòng nhận những cái gì Chúa ban cho, xin cho chúng con hôm nay, chúng ta biết rằng Chúa sẽ cho. Hôm nay đây, chúng ta đến cùng Ngài, chúng ta cầu xin trong một cái niềm trông cậy, bởi vì chúng ta biết Đức Chúa Trời là Chúa yêu thương và Ngài sẽ ban cho. Quý vị biết là cha mẹ hay là con trẻ con, những đứa con nào mà nó có cha mẹ rất là hung dữ hà khắc, nó không có dám xin cái gì hết, nó không dám nói cái gì hết. Nhưng mà những đứa con mà nó biết cha mẹ thương nó, cha mẹ chiều nó, cha mẹ dễ dãi thương yêu nó, nó xin, nó không có sợ, nó không có ngại ngùng. Đức Chúa Trời cũng vậy. Chúa là Chúa yêu thương. Chúng ta đừng có ngại ngùng mà đến cầu nguyện với Chúa. Chúa không phải là Đức Chúa Trời khó khăn, keo kiệt. Cho nên Chúa không chờ con cái Ngài phải vang vị, năn nỉ, van xin Chúa mới cho. Chúng ta cầu nguyện cùng Chúa. Bởi vì ở trong Kinh Thánh đã nói, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y như sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời sẽ ban anh em đầy đủ sự cần dùng. Ở trong Philip đoạn 4 câu 19. Cho nên, đó là cái điều để mà cho chúng ta cảm thấy an tâm. Khi chúng ta cầu xin với Chúa, Chúa sẽ ban cho. Tiếp theo cái lời cầu xin này, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Ở đây nói lên chúng ta tôn vinh Chúa là đấng có thể, không những là Chúa có thể ban cho mình mọi nhu cầu, mà có thể cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể nương tựa nơi Chúa, bởi vì Chúa sẽ cho chúng ta đầy đủ. Khi mà chúng ta dâng cái lời cầu nguyện cho con đồ ăn đủ ngày, chúng ta nói lên cái sự yếu kém của mình. Mình biết mình không có lo, tự lo cho mình đầy đủ, cho nên mình phải trông cậy nơi Chúa. Chúng ta xưng nhận với Chúa rằng mình là yếu đuối và hạn hẹp. Bởi vì lời cầu nguyện này Đức Chúa Giê-xu dạy cho các môn đồ để cho họ biết rằng chúng ta phải xưng lên với Đức Chúa Trời rằng Chúa ơi, con tự sức con không làm được, nhưng mà sức Chúa sẽ làm được. Tôi có mấy người bạn có con cái đi học xa, và tôi nghĩ trong vòng chúng ta cũng có cái kinh nghiệm này. Họ nói, ô tụi nó đi học xa, chẳng có nghe nó viết thư, không có nghe nó điện thoại về, không nói năng gì hết. Chỉ có tới bao giờ nó cần tiền đóng tiền học thì nó mới gửi cái thơ về, nó mới email, nó mới gọi điện thoại. Còn không là không có nghe, tới bao giờ nó cần. Ở đây Đức Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta, xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Không phải là đủ một năm, không phải là đủ năm năm, không phải là đủ cả đời. Đủ một ngày để cho mỗi ngày chúng ta vẫn cầu xin Đức Chúa Trời, để chúng ta biết rằng chúng ta cần Chúa luôn luôn, cần Chúa mỗi ngày. Đây là cái lời cầu nguyện cũng dạy cho chúng ta biết là chúng ta, quyền năng của Chúa sẽ cho chúng ta đầy đủ. Một cái lời cầu nguyện mà cho chúng ta bày tỏ cái niềm thỏa lòng của mình. Cái lời cầu nguyện nói lên rằng: Chúa ơi, con sẵn sàng chấp nhận những gì Cha ban cho đời của con hôm nay. Cho con được đủ chứ không phải cho con được dư thừa. Có thể là có lúc chúng ta không có thỏa lòng với cái bữa cơm, cái đồ ăn đó, nhưng mà chúng ta biết chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta đầy đủ. Chúng ta không cầu nguyện: Chúa ơi, cho con một chiếc xe Lexus đời 2014, nhưng mà chúng ta cầu nguyện cho con có phương tiện di chuyển bình an và chắc chắn. Chúng ta cầu xin Chúa, không có cầu xin Chúa cho mình có cao lương, mỹ vị, thịt cá ê hề, nhưng chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta no đủ, mang lại sức khỏe mỗi ngày. Thỏa lòng là một cái tính tình mà người tín đồ phải được rèn luyện. Trong cái lời cầu nguyện này, Đức Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải biết thỏa lòng những cái gì Chúa ban cho mình, thay vì cằn nhằn, kêu réo, phàn nàn những điều mình nghĩ tại sao Chúa không ban cho. Bởi vì Kinh Thánh nói rất rõ ràng về cái sự thỏa lòng. Ở trong 1 Timôthê đoạn 6, câu 6 đến câu 8: Vả sự tôn kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Amen. Ở trong Hebrew, sứ đồ Phao-lô cũng viết, gửi thư cho các tín đồ, đoạn 13 câu 5 câu 6: Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được. Và ở trong Philip đoạn 4 câu 10 đến câu 13, nếu mà quý vị cần những câu kinh thánh này, lát nữa tôi có thể cho quý vị biết những câu kinh thánh này, chúng ta về đọc, về nhà đọc và suy gẫm sự dạy dỗ của Chúa. Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Đó là lời sứ đồ Phao-lô đã viết. Bởi vậy chúng ta thấy trong cái lời cầu nguyện mà Chúa dạy cho chúng ta có 10 chữ: xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Nghe nó là giống như xin những cái điều tầm thường, nhưng mà thưa quý vị, nó rất là sâu sắc. Ở trên bề mặt, khi mà chúng ta nghe cái câu, quý vị để ý, xin cho chúng con, đây là một cái lời cầu xin cho cộng đồng. Đức Chúa Giê-xu nói là chúng ta, dạy cho chúng ta cầu xin cho chúng con, trong số đông, chứ không phải là cầu xin cho một mình con. Nghĩa là không phải chỉ cầu nguyện cho bản thân của con, chỉ cho ích kỷ của bản con. Đây là một cái lời cầu nguyện mà khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhớ đến nhu cầu của tất cả mọi người. Lời cầu nguyện cho chúng ta rằng chúng ta phải cầu nguyện cho anh chị em ở trong hội thánh. Chúng ta phải nhớ đến họ khi mà chúng ta dâng lời cầu nguyện lên cho Chúa. Mỗi một người, người thân, người sơ ở trong khi mà chúng ta dâng lời cầu nguyện cùng Chúa. Bởi vì trong Kinh Thánh cũng đã nói là anh chị em chớ chăm về lợi của riêng mình, nhưng mà phải chăm về lợi của cái khác nữa. Ở Galati đoạn 6 câu 2 nói: Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Bởi vậy chúng ta khi cầu nguyện, chúng ta nhớ cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cầu nguyện cho gia đình, cho anh em tín hữu, cầu nguyện cho mục sư, cho những người làm công việc Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho những người đi truyền giáo. Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình gặp cảnh khó khăn. Chúng ta cầu nguyện cho nhu cầu của mọi người, chứ không phải là của riêng mình mà thôi. cái lời cầu nguyện này nó còn có nghĩa là một cái lời cầu nguyện đầy ý nghĩa. Tôi có thể là tạm dịch là: Chúa ơi, cho chúng con ngày hôm nay đầy đủ mọi nhu cầu mà chúng con cần để chúng con hiện hữu. Như vậy chúng ta thấy cái lời cầu nguyện này nhiều hơn chỉ là cầu nguyện cho thức ăn hàng ngày, nhưng mà là một lời cầu khẩn rất là khiêm nhường. Chúng xin Chúa ban cho mình đầy đủ mọi nhu cầu để mà sống qua mỗi ngày. Nếu mà chúng ta đặt cái niềm tin tưởng của mình nơi Chúa thì tôi chắc chắn là chúng ta sẽ không còn phải lo toan gì nữa. Bởi vì khi mà chúng ta biết đặt từ cái nhu cầu nhỏ nhặt nhất nơi Chúa, trông cậy nơi Chúa, thì lòng chúng ta sẽ rất là bình tĩnh, bởi vì chúng ta biết là Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta mọi điều rồi. Ở trong Kinh Thánh cũng cùng lời dạy dỗ của Phao-lô, ông có nói: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình lên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giê-xu sẽ đưa chúng ta đi qua, vượt qua mọi sự khó khăn, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giê-xu hằng ngày. Và cuối cùng trong cái lời cầu nguyện này, có một người nói với tôi, đây là không phải chỉ là một cái cầu nguyện cho cái đời sống vật chất không thôi, không, chúng ta còn cầu nguyện cho đồ ăn của đời sống thuộc linh của chúng ta nữa. Xin cho chúng con đủ thức ăn thuộc linh mỗi ngày. Bởi vì Đức Chúa Giê-xu, chúng ta nhớ, Đức Chúa Giê-xu nói ta là bánh sự sống. Ở trong tiếng Mỹ, cái câu cầu nguyện Give us our daily bread, bởi vì cái người ở bên cái vùng bên cận đông người ta ăn bánh mì, nhưng mà đối với chúng ta là người ở vùng Nam Á Châu thì chúng ta ăn gạo, thì chúng ta gọi là xin cho chúng con cơm đồ ăn mỗi ngày. Đức Chúa Giê-xu nói ta là bánh sự sống, the bread of life, ta là thức ăn của sự sống. Chúng ta phải có Chúa ở trong chúng ta mỗi ngày, bởi vì Đức Chúa Giê-xu đã phán ta là bánh sự sống, hễ ai đến cùng ta sẽ không bao giờ đói nữa, và hễ ai tin ta thì chẳng bao giờ khát. Chúa muốn chúng ta cầu nguyện mỗi ngày, cầu xin Chúa cho mình được no đủ bánh sự sống, để đời sống thuộc linh của chúng ta được no đủ, để chúng ta không phải là những người phải đói khát, thiếu thốn lời Chúa. Bởi vậy đó là lời cầu nguyện để cho tôi kêu gọi chúng ta mỗi ngày ăn lời Chúa, bánh sự sống. Thưa quý vị, khi mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho mình những cái điều nhỏ nhặt chúng ta cần, chúng ta thấy đó không có gì là sai cả. Nhiều người không dám cầu nguyện những cái điều nhỏ nhặt với Đức Chúa Trời, bởi vì nghĩ là cầu nguyện như vậy thì thấy mình có vẻ ích kỷ, mình có vẻ tham lam, và cái lời cầu xin của mình không có cái sự thiêng liêng. Chúng ta thấy trong bài cầu nguyện chung ở đây, Chúa dạy rõ ràng chúng ta phải cầu nguyện cho cá nhân của mình, cầu nguyện cho cái nhu cầu của mình trong cuộc sống. Chúng ta không có gì phải xấu hổ, không có gì phải giấu giếm, và sẵn sàng trình lên Chúa mọi điều mà mình khao khát, mình mơ ước, bởi vì chúng ta biết Chúa sẽ lắng nghe lời cầu xin của mình. Tôi xin đọc ở trong một cái câu lời Chúa đã phán, và tôi biết mọi người đã biết cái câu này rất là nhiều, ở trong Matthew đoạn 7, câu 7 đến câu 11. Đức Chúa Giê-xu nói với các môn đồ: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở cho, bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là người tầm thường, là người có tội, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi là cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt mà các ngươi xin ngày sau. Đó là một cái lời an ủi cho chúng ta, một cái lời cam đoan mà Đức Chúa Giê-xu đã nói. Cho nên để cho chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời không phải là một đấng khó khăn, Ngài không phải là một ông cha hà khắc, Ngài không phải là một ông cha hà tiện hay là khắc nghiệt. Không, Đức Chúa Trời không có vui, không có thích thú khi mà nhìn con cái của Ngài phải ngập lặng trong sự khổ đau, trong sự thiếu thốn. Đức Chúa Trời muốn cho con cái của Ngài được bình an, được hạnh phúc. Cho nên Ngài sẵn lòng ban cho chúng ta khi chúng ta cầu xin Ngài. Đó là cái bài đề tài mà tôi chia sẻ với quý vị hôm nay. Và để tóm lại, tôi có một cái lời thách thức với tất cả mọi người, là chúng ta hãy thử Chúa đi, hãy về nhà thử Chúa đi, hãy cầu nguyện và dâng lên cho Chúa mọi cái lời cầu xin, tỏ bày cho Chúa mọi cái nhu cầu của cuộc sống của mình. Đừng có sợ, đừng có mắc cỡ và đừng có nghĩ rằng mình chỉ đem những cái chuyện vĩ đại lên cho Chúa, chắc Chúa không có thì giờ những chuyện tầm thường lẻ tẻ. Không có đâu. Lời Chúa dạy đã cho chúng ta, cam đoan cho chúng ta biết rằng từng sợi tóc trên đầu của quý vị Chúa cũng đã biết hết rồi. Cho nên đó là cái lời cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt. Chúa đã nói hãy xin sẽ được. Cầu xin Chúa ở cùng tất cả mọi người.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại Văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.